tạp chí Kinh tế.
Dự báo kinh tế cho 2017 của các cơ quan nghiên cứu quốc tế thay đổi hẳn với việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Mỹ sẽ là đầu tàu tăng trưởng của thế giới. ASEAN gặp khó khăn vì đồng đô la tăng giá. Hiệp định tự do mậu dịch TPP và RCEP cần được các nước Đông Nam Á cân nhắc kỹ lưỡng. Ba tuần lễ sau kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, cơ quan tư vấn Ecofi Investment có trụ sở tại Paris tăng dự phóng tăng trưởng của nước Mỹ trong năm 2017 đang từ 1,9% lên thành 2,7%. Lý do là chương trình của ông Trump bao gồm các biện pháp tăng chi tiêu công cộng, đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Các biện pháp đó tạo đà cho tăng trưởng. Thế nhưng, những biện pháp nói trên cũng sẽ đẩy nợ công của Washington lên cao. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE lạc quan hơn Ecofi Investment khi chờ đợi tổng sản phẩm nội địa của nước Mỹ cho năm tới sẽ tăng đến 3,3%, tức là cao hơn so với dự báo tăng trưởng của OCDE cho Hoa Kỳ trong năm nay đến 0,4 điểm. Còn theo thẩm định của Ngân hàng Thụy Sĩ Marabout, chỉ riêng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đủ cho phép đem lại đến 0,5 điểm tăng trưởng cho GDP của nước Mỹ. Nhìn từ Hoa Kỳ, ngoài chỉ số tăng trưởng, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa còn nêu lên hai khía cạnh khác, đó là lãi suất ngân hàng và tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ.
Tôi nghĩ rằng là đúng là chúng ta nên khởi sự từ cái viễn ảnh của Hoa Kỳ đấy. Vì cái nền kinh tế này nó có sản lượng nó bằng gần 25% của thế giới và nó cũng phục hồi khá hơn những khối kinh tế khác đã sau cái nạn tổng dư trần 2008-2009. Thì tôi nghĩ là nếu mà nói về quẻ bói đó, về kinh tế Hoa Kỳ 2017 đó, thì tôi là sẽ là một cái đà tăng trưởng nó khả quan hơn. Với lạm phát và lãi suất, tức là cả phân lời nữa, sẽ còn tăng nữa. Hoa Kỳ đó sẽ có cái đồng tiền đô la của Mỹ đó nó lên giá mạnh hơn so với các cái ngoại tệ khác, nhất là khi nhiều khối kinh tế khác vẫn giữ lãi suất hoặc là số zero hoặc là số âm. Còn về mặt chính sách, như là cô cầu vừa mới hỏi, thì chính quyền Donald Trump đó đang phát huy cái chủ nghĩa quốc gia Hoa Kỳ và đề nghị tăng chi cho hạ tầng cơ sở cùng với biện pháp giảm thuế và giải tỏa những luật lệ kiểm soát các cái doanh nghiệp, cho nên sẽ nâng cái đà tăng trưởng cao hơn nhưng mà cũng gây ra hậu quả lạm phát. Và trong năm 2017 này đó, thì tôi cho rằng là Hoa Kỳ đã thoát ra khỏi nạn suy trầm kinh tế tưởng như là sẽ xảy ra từ giữa năm 2016 vừa rồi đó. Nhưng mà qua đến năm 2017 thì cái nạn suy trầm đó nó chưa xảy ra, ít ra là đến cuối năm. Và đấy là một cái điều may cho các nước mà xuất cảng vào cái thị trường gọi là quá lớn là của nước Mỹ này. Còn về chính sách đó, thì chính quyền Trump đã sẽ giáo diết xét lại hoặc là kiểm soát cái việc thi hành các cái hiệp ước thương mại. Điển hình là hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ đó, là NAFTA đó với Canada và Mexico. Vấn đề nó không phải là kinh tế Mexico làm cho dân Mỹ mất việc như là nhiều người ta vẫn cứ suy luận như vậy, mà là vì nhiều nước Âu Châu và Á Châu đó đã gia nhập vào thị trường Mexico để hưởng lợi khi mà bán hàng vào Mỹ. Vì vậy đó, sau khi mà Hoa Kỳ rà soát lại xuất xứ hàng hóa của Mexico trong khuôn khổ NAFTA đó, thì nhiều nước Âu Châu và hay là Á Châu đó sẽ bị ảnh hưởng vì chui vào Mỹ qua cái ngã NAFTA. Ngoài ra thì Hoa Kỳ sẽ rút khỏi cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương đó và không thương thuyết hiệp định thương mại quốc tế nào khác, mà có thể là còn đó xét lại nhiều hiệp ước song phương là đã ký kết trước đây đó. Và cái mâu thuẫn về mậu dịch đây tôi nghĩ rằng là sẽ tăng mạnh.
Đô la tăng giá sẽ là một trở ngại cho hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ, từ các hãng nhỏ cho đến những ông khổng lồ như Boeing hay là hãng sản xuất xe hơi General Motors. Tất cả đều chờ đợi máy bay, xe hơi sẽ phải bán ra trên thị trường quốc tế với cái giá đắt hơn. Thêm vào đó thì các doanh nhân Mỹ cũng đang lo ngại Donald Trump sẽ tạo nên một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, khi đó thì chắc chắn là Bắc Kinh sẽ trả đũa trừng phạt hàng Mỹ nhập vào thị trường rộng lớn với hơn 1,2 tỷ dân này. Không thể chỉ đề cập đến kinh tế của Mỹ mà quên nói chuyện tăng trưởng của Trung Quốc. Trong thông cáo vừa được công bố ngày 19 tháng 2, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Bắc Kinh dự phóng GDP Trung Quốc tiếp tục tăng ở nhịp độ chậm, tăng trưởng sẽ là 6,5% vào năm tới, thấp hơn 0,2 điểm so với chỉ tiêu ban đầu. Vẫn theo cơ quan này, nếu như đô la của Mỹ mà tăng giá trong năm 2017, thì đồng nhân dân tệ Trung Quốc có khuynh hướng tiếp tục bị mất giá, ít ra là từ 3 đến 5% so với đô la. Hiện tượng này càng khuyến khích các doanh nhân Trung Quốc đi tìm những bãi đáp an toàn hơn, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích.
Tôi nghĩ rằng là kinh tế Trung Quốc sẽ đi vào cái giai đoạn khó khăn kể từ năm nay 2017. Những cái khó khăn kinh tế và gánh nợ quá lớn chưa làm cho xứ này bị suy thoái hoặc là hạ cánh nặng nề trong năm 2017. Nhưng mà rủi ro suy trầm đó thì có, tức là cái đà tăng trưởng thấp đi. Thì lúc đó lại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của Donald Trump lại cứng rắn hơn các cái vị tổng thống tiền nhiệm và gây thêm khó khăn cho Bắc Kinh. Chính quyền Barack Obama cũng đã gây áp lực về mậu dịch với Bắc Kinh, chưa hết cái tương nhượng như trước nữa, và các nước Âu Châu cũng vậy, khi kinh tế của khối euro chưa hết khó khăn và nhìn thấy cái chuyện gọi là lũng đoạn hối đoái hay là những chuyện phá giá của Bắc Kinh là một cái vấn đề. Qua năm tới thì cái việc mà Mỹ Kim lên giá như tôi vừa trình bày đó, nó sẽ là cái mặt nổi dễ thấy nhất, vì nó càng thúc đẩy cái chiều hướng tẩu tán tư bản ra khỏi cái thị trường Trung Quốc. Và đấy là lúc mà người ta phải thấy rằng kinh tế Trung Quốc cần kinh tế Hoa Kỳ hơn là kinh tế của nước Mỹ cần kinh tế của tàu. Vì kinh tế của Trung Quốc lệ thuộc quá nhiều vào xuất cảng, trong khi tiêu thụ nội địa đó thì lại chưa có gia tăng để bù đắp lại cái nhu cầu đó. Và nếu mà chiến tranh mậu dịch bùng nổ đó, thì tôi cho rằng Trung Quốc mới bị thiệt hại nặng. Và hậu quả là cái chế độ nó sẽ càng củng cố cái ách độc tài của họ ở bên trong và càng phát huy cái chủ nghĩa dân tộc Đại Hán đó với các thứ khác ở bên ngoài. Nhưng mà cũng sẽ chẳng dám đi tìm kiếm những cái đụng độ quân sự với Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của một cái con diều hâu mà người ta cứ tưởng là con buôn Donald Trump thôi cô.
Vào lúc mà tương lai Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương còn chưa rõ ràng, sau khi Hoa Kỳ thông báo sẽ rút khỏi TPP thì Trung Quốc đã lập tức tung ra Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực để lôi kéo các đồng minh của Washington về phía mình, kể cả Nhật Bản. ASEAN như vậy trong năm 2017 phải đứng trước hai luồng ảnh hưởng đó. Từ bài học khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997, tức là cách nay đã 20 năm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nêu bật rủi ro của các nước Đông Nam Á khi đô la tăng giá và nợ của các nước này đột ngột phình to thêm.
Tôi cho rằng là Hiệp hội ASEAN của 10 nước Đông Nam Á đã sẽ chết kẹt giữa hai nền kinh tế có sản lượng nhất nhì thế giới ở hai bờ Thái Bình Dương là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dù Bắc Kinh đã có thúc đẩy thì cái triển vọng thành hình hiệp ước gọi là RCEP, tức là hợp tác toàn diện cấp khu vực đó, giữa 16 quốc gia đó mà không có nước Mỹ đó, tôi cho rằng là sẽ khó hoàn tất trong năm 2017. Và các nước đó là trong Hiệp hội ASEAN đó thì cũng đã có những cái hiệp ước tự do thương mại trước đó thì có thể là tạm an ủi khi mà mua bán với nhau. Tuy nhiên cái mối lo đáng sợ nhất cho các nước ASEAN và kể cả Việt Nam đó là đô la Mỹ còn lên giá, tiền Mỹ sẽ đắt hơn chứ không có rẻ như là sau năm 2008. Nhất là vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy giữa tháng 12 đó là Ngân hàng Trung ương Mỹ đã tăng lãi suất lần đầu tiên và lần thứ nhì trong vòng 10 năm. Thành ra cái hậu quả đó là các nước mà vay nhiều bằng Mỹ Kim đó sẽ có ít dự trữ ngoại tệ. Và nếu bị khiếm hụt chi phó thì sẽ bị chấn động nặng nhất. Thành trong vùng ASEAN đó thì đấy là mối nguy cho Indonesia là 1, Malaysia là 2 và Việt Nam là 3. Việt Nam nó khi mà dự trữ ngoại tệ của Việt Nam chỉ có khoảng 14% tổng sản lượng. Và cái món nợ bằng tiền Mỹ đó là đã lên đến 12% và sẽ trở thành đắt giá hơn và nên khó trả hơn, khó thanh toán hơn. Và chúng ta không quên rằng cái vụ khủng hoảng Đông Á năm 1997 nó đã lan khắp nơi và dẫn đến khủng hoảng tại Liên bang Nga vào năm 1999, thì nó đã khởi đầu từ ngày 2 tháng 7 năm 1997 tại Thái Lan, cũng vì những cái lý do hối đoái, tức là vay tiền rẻ của nước ngoài mà trả không nổi khi mà tiền nó lên giá. Và đấy là nguy cơ khủng hoảng khi mà đúng một năm nữa đó chúng ta lại bói quẻ cho năm 2018 thưa cô. Thank you.